Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, giữa những hoài nghi đố kỵ ác ý, giữa những hận thù ghét ghen thị phi, giữa những phản bội bất công giả dối. Xin giữ giùm con chút lửa còn sót trong tim, khi những thờ ơ ích kỷ kéo tới, giữa lúc mệt mỏi chán chường thất vọng, giữa bao nghi nan nghiệt ngã ngặt nghèo. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt, ngọn lửa niềm tin cháy bỏng rạng ngời, tin cậy mến. Xin giữ giùm con và thôi bùng lên từng giây từng phút và trọn đời, ngọn lửa thanh linh bất diệt để xua tan bóng tối lòng con, và giúp con dám sống vì tình yêu.
Trọn đời ngọn lửa thanh linh bất diệt
Để xua tan bóng tối lòng con và giúp con dám sống vì tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capharnaum, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi, nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề này. Người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người đã lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến được với Thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, đọc trong sách Tông đồ Công vụ, đặc biệt trong suốt mùa phục sinh bài đọc 1, chúng ta thấy hoạt động của hội thánh sơ khai. Hội thánh công giáo sơ khai hoạt động như thế nào? Tất cả đều được hướng dẫn bởi Thánh Thần. Và có lúc thì phát triển rất nhanh, rất mạnh, nhưng mà có lúc bị bách hại, tan rã, tan tác, rồi lại bùng lên, cho ta thấy hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ví dụ như là bài đọc 1 hôm nay, anh chị em đọc trong chương 9 câu 31: "Hồi ấy trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Samaria", tức là Bắc Trung Nam của nước Do Thái thời đó, Giu-đê, Ga-li-lê và Samaria, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Ta thấy có 5 yếu tố. Thứ nhất là hội thánh được bình an, hội thánh được xây dựng vững chắc, hội thánh được sống trong niềm kính sợ Chúa ngày một thêm đông và nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Nếu không có Chúa Thánh Thần, yếu tố cuối cùng, thì 4 điểm trên không có an toàn. Chắc chắn là không có bình an, chắc chắn là không có xây dựng vững chắc, chắc chắn là không có sống trong niềm kính sợ Chúa và ngày một giảm đi. Nhờ Chúa Thánh Thần, nhờ sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần mà hội thánh được bình an, vững chắc, kính sợ Chúa mỗi ngày thêm đông, tăng thêm số. Và Chúa Thánh Thần làm những điều kỳ diệu, là những điều lạ lùng, để cho người ta thấy và tin, rồi trở lại với Chúa. Trong bài đọc 1, sách Tông đồ Công vụ, ta thấy có 2 biến cố. Biến cố thứ nhất là Phêrô chữa cho một người liệt giường đã 8 năm vì bị tê bại, tên là Ê-nê. Phêrô nói với anh rằng là: anh Ê-nê à, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Nhớ điều đó, luôn luôn là Chúa chữa, hoặc là Chúa dùng bàn tay của các tông đồ mà chữa. Nhưng mà người làm được tất cả những điều ấy phải là Chúa, chứ không phải con người. Ngay cả các tông đồ cũng vậy, không thể làm gì được nếu không có Chúa, nếu không có Chúa ở cùng. Cho nên Phêrô mạnh dạn mà nói rằng: Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Ơ cái ông này, ông có là thầy thuốc không? Có không? Có không? Ơ hay, bộ anh em tưởng Phêrô là thầy thuốc sao mà ngồi đó mà ngơ ngơ không dám trả lời. Phêrô có là thầy thuốc không?
Không.
Phêrô có là thầy bùa không?
Không.
Ông chẳng có bùa, có ngải, có quyền năng gì hết, mà ông chẳng là thầy thuốc. Phêrô xuất thân làm nghề
cánh cá.
Đánh cá chứ không phải đánh đá. Làm nghề đánh cá, ngư phủ, chài lưới. Vậy mà ông dám nói là Đức Giê-su Ki-tô chưa khỏi, hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Giỡn hoài ông. Giỡn hoài ông. 8 năm tôi nằm đây mà, tê bại, bao nhiêu thuốc men, còn chưa ăn thua gì. Bao nhiêu thầy lang, thầy thuốc giỏi lắm, tôi cũng đã chạy thầy, chạy thuốc hết rồi. Đi Tây, đi Tàu, đi Mỹ, đi hết các thái nơi rồi mà ông còn nằm đây tê liệt. Vậy mà ông nói là đứng dậy vắt chẳng, thôi, không dám đâu. Nếu mà ông ta như vậy thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra. Lập tức anh đứng dậy. Lập tức anh đứng dậy. Bằng quyền năng của đấng phục sinh, của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xót thương đến con người 8 năm bại liệt này. Và dùng bàn tay của Phêrô, dùng con người của Phêrô để chữa lành người đó. Tại sao Chúa không dùng người này, Chúa không dùng người kia? Hỏi Chúa, hỏi tôi. Hả? Sao có nhiều ông giỏi lắm mà, có nhiều ông làm thầy lang mà, ví dụ Luca đó là một y sĩ mà, sao Chúa không dùng Luca? Hỏi Chúa, hỏi tôi. Sao Chúa không trực tiếp Chúa chữa đi mà phải dùng ông Phêrô? Hỏi Chúa đi. Có nhiều khi chúng ta thấy cái sự lạ, nhưng mà mình cố tình mình không tin, được mình vặn vẹ đủ mọi lý lẽ để mà khước từ ân lành của Chúa, không có nhìn nhận quyền năng của đấng nhiều lòng thương xót. Ngày hôm nay nhiều người họ chạy đến, họ kêu cầu lòng thương xót Chúa, họ được chữa lành. Hỏi tôi chứ, hỏi Chúa chứ. Tôi chỉ biết là tôi cầu nguyện, họ đến họ xin tôi thì tôi cầu nguyện. Hả, cớ gì tôi không cầu nguyện cho họ được à? Tại sao tôi lại không cầu nguyện cho họ? Vì Chúa nói mà, hãy cầu nguyện luôn mà, xin thì được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở mà. Chúa nói phải cầu nguyện và tỉnh thức luôn luôn. Cầu nguyện là hơi thở. Cho nên họ chạy đến, họ kêu cầu, họ xin tôi cầu nguyện thì chúng tôi cầu nguyện. Còn Chúa làm như thế nào, làm lúc nào, đó là việc của Chúa, không phải việc của tôi. Việc của tôi chỉ có duy nhất là nhân danh Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi, chữa bà khỏi, chữa ông khỏi. Chúa có thể chữa khỏi bằng cách là gặp thầy gặp thuốc được không? Được chứ. Mà con người ta khi mà được gặp thầy gặp thuốc thì lại phủ nhận quyền năng của Chúa, bảo đó là nhờ thầy nhờ thuốc. Tại sao cúng thầy đó, cúng thuốc đó mà người kia không khỏi, cúng bệnh đó mà sao người kia không khỏi, anh khỏi anh không thấy à? Hả? Vì nếu ông thầy đó và thuốc đó chữa khỏi thì bất cứ ai bệnh như vậy thì cũng đều khỏi hết chứ. Tại sao chỉ có người khỏi người không? Tại vì Chúa cho gặp thầy gặp. Tại sao tôi đến bệnh đó, đến ông này thì không khỏi mà đến ông kia lại khỏi? Mà anh đến người, đến cái ông mà không chữa khỏi tôi thì ông lại chữa khỏi anh là sao? Khiêm tốn một chút đi, chân thành một chút đi, để mà nhìn nhận rằng là chúng ta rất cần ơn của Chúa. Cầu nguyện với niềm tín thác lạy Chúa Giêsu.
Con tín thác vào Chúa.
Khi mình tín thác vào Chúa, Chúa sẽ làm. Chúa làm như thế nào, lúc nào, cách nào. Đã tín thác thì đừng thắc mắc hai câu đó. Đừng có khi nào và như thế nào. When and how. Rồi ở đâu nữa? Where? Không. Không có khi nào, không cách nào, không ở đâu. Lạy Chúa. Quyền của Chúa. Lòng thương xót của Chúa. Con chỉ biết rằng khi con cầu nguyện xong như vậy rồi, tâm hồn con bình an. Chúa có thể làm ngay lập tức. Ngay lập tức anh đứng dậy. Được không? Được. Đối với Chúa, từ không thành có còn được. Huống chi là đang có rồi, cho nó có hơn, tốt hơn thì quá dễ. Vậy mà con người ngày hôm nay cứ phủ nhận. Khi mà được chữa lành thì bảo là do thầy, do thuốc. Vô ơn quá. Vô ơn quá. Chúa nhiều lòng thương xót, kiên nhẫn, chịu đựng con người ở cái chỗ vô ơn bạc nghĩa đấy. Lúc mà đau bệnh thì chạy đến, lúc mà khỏi thì bảo là nhờ thuốc này, nhờ thầy kia mà phủ nhận quyền năng của lòng thương xót Chúa chữa mình. Không dám đi cao rao, không dám tuyên xưng, không dám loan báo. Xong, có những bà nói, con sợ gì mà con không dám nói. Chúa chữa con thì con nói. Con nói có tội gì không? Mà khi người ta thấy những điều đó thì chuyện gì xảy ra? Tất cả những người cư ngụ ở Lot và đồng bằng Sharon thấy anh. Điều gì xảy ra? Và họ trở lại cùng Chúa. Hallelujah! Lòng thương xót.
Phục sinh.
Lòng thương xót.
Phục sinh.
Đó, lòng thương xót đã phục sinh. Vì họ thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa cho nên họ trở lại cùng Chúa. Họ được phục sinh. Đấy. Xin cho mỗi người chúng ta trong mùa phục sinh này, chúng ta phục sinh lòng thương xót đi. Hãy để cho lòng thương xót phục sinh đi. Đừng có dìm hàng, gọi là nghe người tức là dìm hàng. Điều các con nghe ở trong bếp lên mấy nhà mà rao giảng, Chúa nói đèn không để dưới gầm giường mà đặt trên giá để soi cho mọi người. Vậy thì những gì mà anh chị em mình được, những gì Chúa đã ban, hãy nhận ra rằng là tất cả là hồng ân. Miệng thì nói tất cả là hồng ân, mà trong lòng thì cứ phủ nhận rằng là ân đâu mà nhiều thế. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Vậy thì những biến cố nó xảy đến với cuộc đời của mình, thưa anh chị em, hãy đón nhận và tạ ơn Chúa. Và Chúa có thể, Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Ngày một thêm đông, giáo hội làm sao mà mỗi ngày một thêm đông? Vì họ thấy được những điềm thiêng dấu lạ. Họ thấy được những sự lạ lùng. Và họ trở lại cùng Chúa. Rõ ràng nè, tất cả những người dân cư ngụ ở Lốt và đồng bằng Sa-ron thấy anh. Thấy anh là anh nào? Thấy cái anh Ê-nê liệt giường đã 8 năm vì bị tê bại, mà bây giờ anh ta đứng dậy ngay lập tức sau khi Phê-rô nói Đức Giê-xu Kitô chứa anh khỏi, anh hãy đứng dậy và tự do đứng lấy. Anh đã đứng dậy. Họ thấy và họ trở lại cùng Chúa. Lòng thương xót.
Phục sinh.
Lòng
thương xót.
Đó là câu chuyện thứ nhất. Sao còn thắc mắc gì nữa hay không? Rõ chưa ạ? Rõ lắm rồi. Họ thấy và họ trở lại. Chúa làm cái gì để cho họ thấy? Chúa làm cái gì để cho họ thấy? Mà vì thấy như thế mà họ trở lại. Đó là cách mà Chúa kêu gọi người ta trở lại. Hỏi Chúa sao hỏi tôi? Người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta thấy những điều lạ lùng. Chúa làm và họ tin vào Chúa, họ quay trở lại. Sao bảo tôi hỏi tôi? Tôi đâu có làm gì được. Tôi chỉ biết cầu nguyện. Lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Hết. Chỉ biết như thế. Dâng lên Chúa tất cả những người xin con khấn nguyện. Xin chúng con khấn nguyện. người đau bệnh, người khô khan ngồi lạnh tội lỗi, người gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin ơn chữa lành, ơn bình an, ơn hoán cải và những ơn như lòng mong ước con dâng hết. Ngày nào, chuỗi kinh lòng thương xót nào, chúc mừng côi nào, thanh lễ nào cũng bằng ấy ý nguyện dâng lên Chúa. Nợ anh chị em, mỗi lần anh chị em nhắn tin, mỗi lần anh chị em gửi email là tôi thêm một món nợ. Là phải trả thôi, trả bằng thánh lễ mỗi ngày, chuỗi kinh mân côi, chuỗi kinh lòng thương xót, về chầu thánh thể mỗi ngày, và những hy sinh, những đau khổ. Lời cầu nguyện không có hy sinh cũng không có đau khổ, không có giá trị đâu. Đấy thưa anh chị em, biến cố thứ hai là ghê gớm hơn nữa. Tôi có anh bạn kể chuyện mà ông ghê không, ghê không, ghê. Chưa biết chuyện gì mà ông cứ ghê không, mình chả biết anh cái gì ghê mà ông cứ ghê. Món này ghê thật. Đó là người chết sống lại. Người chết sống lại. Xưa nay chuyện người chết sống lại hiếm vô cùng. Bệnh gần chết thì được khỏi có, nhưng mà người chết sống lại hy hữu vô vô cùng cùng. Đây, có một người đàn bà tên là Tabitha, có nghĩa là Linh Dương. Bà ấy là người như làm những việc lành phúc đức, cho nên người ta rất là quý mến. Mắc bệnh qua đời, người ta đặt xác bà đặt trên lầu. Rồi cái chỗ bà ấy chết gần cái chỗ mà ông Phêrô ở đó, cho nên người ta cử hai người đến, xin ông đến với chúng tôi đừng trì hoãn. Chỉ nói vậy thôi. Có nói đến làm gì không? Không. Chứ nếu mà chết rồi bảo xin ông đến mà cầu nguyện cho bà trỗi dậy, chưa chắc Phêrô dám đến, mà lỡ cầu bà không trỗi dậy thì sao? Nếu mình tin vào Chúa thì cứ đến, cứ cầu, còn Chúa làm cho sống lại không sống lại là quyền của Chúa chứ. Ai nhờ tôi cầu tôi vẫn cứ cầu. Biết là chết tôi vẫn cứ cầu. Tôi cầu nguyện còn ban là của Chúa và lòng tin của người ấy, của anh chị em. Những người kêu cầu, cầu cho bố con, cầu cho dì con, cầu cho thím con. Những người kêu cầu như vậy, nhờ chúng tôi kêu cầu như thế mà không tin thì cũng chẳng có xảy ra được chuyện gì đâu. Cho nên những người ta quý mến bà ấy, ta mời Phêrô đến là ngụ ý là xin Phêrô cầu nguyện để cứu bà ấy sống. Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài áo choàng bà Linh Dương đã may khi còn sống với họ. Thưa anh chị em, chết như vậy cũng đáng chết lắm. Thấy không? Mình làm những điều tốt lành cho người khác đi, để khi mình nằm xuống người ta còn khóc, còn nhớ, còn thương vì những gì mình đã làm cho người ta khi còn sống. Còn để mà khi mình nằm xuống, đồ đáng đời, đáng kiếp, đáng chết. Nó giàu có mà nó có thương ai đâu. Tiền rừng bạc bể nó khoe mầm mầm, nó biết xót thương ai đâu. Tiền nó là mồ hôi nước mắt của người ta, nó cướp của người ta. Chết đáng đời mày có mang đi được không? Con mày đáng đời mày đi con. Còn đây, những gì ta đã làm, dù chỉ là may cái áo thôi, dù chỉ là sửa lại một cái khuyên nút áo thôi, những gì mình làm cho người khác sẽ còn lại, tiếng thơm để lại, sự quý mến còn lại. Có thể ngay lúc đang sống người ta không nhận ra đâu, nhưng mà khi chết rồi, khi nằm xuống sẽ thấy. Chúng ta thấy có nhiều người nằm xuống được người ta quý mến, đến phúng điếu vái rất đông. Vì người ta nói rằng người này lúc còn sống thế này thế này thế kia. Còn có những người mà chết nằm xuống người ta màu mừng quá, nó chết rồi. Thế không? Có thể là người ta bên ngoài cũng làm đám tang rất là to đấy, nhưng mà có tiền thì muốn làm gì thì làm, mà đâu có mua được cái tấm lòng của người ta đâu. Có khi thuê người ta đến khóc mướn, người ta cũng khóc, càng nhiều tiền khóc càng to, tiền nhiều nữa khóc càng thảm thiết, rú lên nó rống lên, nước mắt không chảy thì lấy nước bọt bôi vào. Có sao, miễn có tiền thì thôi, phải không? Rồi cờ quạt rồi hoa hoét, cả trăm vòng hoa cũng được, rồi lính tráng xếp hàng mà có đen đứng một như là một đại đội dàn hàng chào cũng được thôi. Có tiền làm cái gì chẳng được. Nhưng mà những người dân đứng nhìn bĩu môi, những cái đồng tiền đó để giúp cho người nghèo hay biết mấy. Thấy chưa, 100 vòng hoa đó đi diễu hết đường phố, vừa kẹt đường người ta vừa chửi cho, chật đường phố phí tiền. có ai thương tiếc gì đâu, không đâu, không đâu. Đừng cứ tưởng làm vậy thì mình khoe mẽ này, như vậy là hãnh diện rồi, quay phim video đưa lên, người ta càng coi video người ta càng chửi thôi. Mấy tôi xong đến mà đến để làm cái gì? Đến bằng thừa. Tôi đâu phải đến để cho người ta quay phim chụp hình, người ta khoe lên mạng để hãnh diện đâu, không có. Thế thì ta thấy cái bà Linh Dương này không? Dễ thương không? Dễ thương. Quá dễ thương. Ta khóc, ta thương, ta nhớ vì những gì bà đã làm, một điều tốt lành bà đã làm khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay về phía thi hài bà và ra lệnh: bà Tabitha, hãy đứng dậy. Lúc nãy thì nói với anh què, bà liệt là Ene, hãy đứng dậy. Bây giờ cũng Phêrô ấy nói với bà Linh Dương: Tabitha, hãy đứng dậy. Người què lập tức đứng dậy. Đây, bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Bại thì đứng dậy, còn nằm thì ngồi dậy. Ngồi xong mới đứng được chứ, phải không? Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Phêrô đâu có giấu giếm, đâu có làm gì chui đâu, mình cứ sợ gì đâu mà không dám. Anh chị em thấy không? Đây, bà sống lại rồi đây này. Bà sống lại đây này, cả dân thành Gia Phu đều biết việc này. Và có nhiều người tin vào Chúa. Ông Ene, người ta thấy anh thì họ trở lại cùng Chúa. Bây giờ, bà Linh Dương này, bà Tabitha này, khi bà sống lại thì cả thành biết việc và có nhiều người tin vào Chúa. Hallelujah. Lòng thương xót.
Phục sinh. Lòng thương xót.
Đấy. Người ta tin vào Chúa, lòng thương xót đã phục sinh. Người ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa qua việc người bại liệt 8 năm được đứng dậy, qua việc người chết ngồi dậy. Người ta thấy, người ta trở lại, người ta thấy, người ta tin vào Chúa. Ngày hôm nay anh chị em thấy rõ ràng, khi người ta đến với lòng thương xót Chúa, người ta được ơn. Và khi người ta được ơn, những người khác thấy vậy thì họ đến họ tin vào Chúa. Thế thôi, đơn giản như vậy thôi, mà thắc mắc cái gì và tại sao? Đó, tôi trả lời rất là đơn giản, lấy Kinh Thánh ra trả lời. Họ đến, họ kêu cầu lòng thương xót Chúa. Họ được ơn lòng thương xót Chúa. Những người khác nhìn thấy, họ quay về với Chúa, họ tin vào Chúa và họ lại được ơn. Rồi người khác lại thấy, lại tin vào Chúa, lại được ơn. Người ta cứ đến, người ta kéo đến, người ta kéo đến, người ta có đến 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Người ta tin vào Chúa, lòng thương xót đã
phục sinh.
Rồi mỗi người chúng ta đi loan truyền cái điều đó là làm cho chúng ta đã phục sinh
lòng thương xót.
Đấy, đơn giản vậy thôi. Lời này chói tai quá, ai mà nghe nổi. Nghe vậy có nhiều người sẽ nói như thế, giống như là khi Đức Giêsu nói tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Bài tin mừng ngày hôm nay, tin mừng Thánh Gioan: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe vậy nhiều môn đệ của người nói lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Ngay môn đệ chứ không phải là người dân ấy. Người môn đệ của Đức Giêsu, 72 môn đệ là những người đã đi theo Chúa, đã thấy việc Chúa làm, đã nghe Chúa giảng dạy. Vậy mà còn không chấp nhận nổi việc ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này được sống muôn đời. Thay vì dùng trái tim để đón nhận thì người ta dùng lý lẽ để người ta biện luận, phản luận và người ta không tin, chói tai quá. Thay vì nghe những điều mà lòng thương xót Chúa thể hiện nơi cái anh bại liệt 8 năm, nơi cái bà được sống lại, nghe thấy như vậy thì người ta mở lòng ra, người ta đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, thì người ta lại lý luận làm sao mà có chuyện đó xảy ra. lời này, điều này chói tai quá, ai mà nghe được. Và khi chúng ta ngày hôm nay đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi chúng ta thuật lại cho người ta những điều lạ lùng Chúa làm, người ta cũng sẽ bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Khi mà ta bảo rằng là đi vào con đường lòng thương xót Chúa là đi vào con đường đau khổ, đi vào con đường thánh giá, thấy gặp nhiều chống đối, nhiều đau khổ, người ta bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Khi mình nói rằng là đến với lòng thương xót Chúa, ai tin tưởng vào lòng thương xót Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn. Chúa nói 3 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, giờ ân phúc tuôn trào, giờ mà cửa trời mở ra, mà những ai đón nhận, mở lòng ra đón nhận thì Chúa ban tràn đầy ơn xuống. Vớ vẩn, lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Khi mà người ta bảo rằng là bây giờ tôi không còn nghe đài gì nữa, không còn cần phải nghe chương trình ca nhạc hay là thời sự đấu đá gì nữa, bây giờ tôi chỉ có nghe bài giảng lòng thương xót Chúa thôi, tôi mê say tôi nghe, người ta bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Khi mà tôi bảo bây giờ tôi không còn cãi nhau nữa, tôi không còn đi nói hành nói xấu nữa, tôi không còn ghen tị ghen tức nữa, tôi để lòng thương xót Chúa biến đổi tôi rồi, tôi chỉ biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho những người làm hại tôi, những người làm khốn tôi, những người ghen tị ghen tức tôi. Ui xời, lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Vì chúng ta sẽ gặp rất nhiều, nghe người ta nói rất nhiều. Và mình càng nói càng rao giảng về lòng thương xót Chúa thì những người ghen tị, những người ghen tức, những người ghen tuông càng nói lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Thôi đập nó đi cho nó rồi đi, chói tai. Đức Giêsu tự biết là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề này. Chú biết nhưng mà Chú vẫn nói ta là bánh hằng sống từ trời xuống, chứ không phải là vì người ta chói tai mà đi nói cho nó vừa tai người ta, nói cho lọt tai người ta. Không hề. Sự thật sẽ giải phóng con người, chứ không phải là luồn cúi luồn lách để cái lời đó lươn lẹo lọt tai. Không hề. Nói là nói thẳng, nói là nói thật, dù có bỏ đi thì cứ bỏ đi. Tôi loan truyền lòng thương xót Chúa thì tôi cứ loan truyền. Ai nghe mở lòng ra thì được phúc. Ai không nghe lời này chói tai quá, ai mà nghe được cũng bỏ đi. Thế thôi. Nhưng mà Chúa vẫn cứ rao giảng. Điều đó lấy làm chứng không chấp nhận ư? Vậy nếu anh em thấy con người lê nê đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng ích gì. Xác thịt là nói vừa lòng người ta, xác thịt là nói cho nó lời lựa lời, nói nó lươn lẹo để nó lọt tai người ta, để lấy lòng người ta. Đó là xác thịt, không ích lợi gì hết. Họ chỉ khoái, họ thích, họ ca tụng, họ vỗ tay. Đó là xác thịt, không ích lợi gì hết. Thần khí mới làm cho sống. Thần khí mới làm cho sống. Nhưng một số môn đệ, nhiều môn đệ đã rút lui, không còn đi theo người nữa. Chúa hỏi nhóm 12, cả anh em nữ anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Simon Phêrô liền đáp, thưa thầy, bỏ thầy thì biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, Chúa cũng hỏi những anh chị em đang đi vào con đường lòng thương xót Chúa. Nào sao, anh Đạt, anh Vóc, chị Hoàn, anh Trung, anh Cường, chị Vân, anh Thiết, anh gì, anh Hà, Sum, Phương gì đó, chúng con có muốn bỏ thầy hay không? Chúa hỏi. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa có muốn đi nữa hay không? Chúa ơi khổ quá, hôm giờ con không biết lòng thương xót Chúa, con sống an nhàn, giờ biết thấy vất vả quá, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ đủ thứ hết. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, sao? Có muốn bỏ đi hay không? Thưa Chúa, nó bỏ đi khá nhiều rồi đấy. Con Mai, con Cúc, con Loan, con Vân, con Hồng, con Đà, con tím, con xanh, con đỏ, con mây, con hồng gì đó, nó bỏ đi hết rồi. Sao còn mấy chú có muốn bỏ thầy hay không? Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn phơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con bi với ai, vì ngài có lời ban sự sống. Bỏ ngài con đi véo hòn, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ ngài con đi với ai, đường xa lắc tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ ngài con đi với ai.